Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, cộng đồng Phật giáo trong nước và nước ngoài, những người yêu quý mến Đạo Phật, hôm nay ngày 21 tháng 12, 2019, tôi kính gửi đến quý vị đề tài từ vụ giả sư tại tỉnh Thất Bồng Lai, nói về xuất gia làm thầy, bổ nhiệm trụ trì cơ sở tôn giáo, tự viện mới và luật Phật. Sau buổi nói chuyện vào ngày 18 tháng 12, 2019, tôi nhận được hơn 100 nhắn tin từ cộng đồng Phật tử trong nước đề nghị nói rõ thêm về các quy định của luật Phật cũng như quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nội quy Ban Tân sự, vốn là các văn bản pháp quy quan trọng nhất liên hệ đến người tu nói chung, hình thức pháp phục nói riêng và các quy định có liên quan, nhằm giúp cho cộng đồng Phật tử đó hiểu rõ lý do tại sao mà người tại gia không nên lạm dụng hình thức tăng sĩ, bao gồm sự cạo đầu trọc và mặc pháp phục của người tu, vốn có thể gây ảnh hưởng và những ngộ nhận rất nghiêm trọng như đang xảy ra tại Bồng Lai Viên, mà nơi này thường gọi là Tỉnh Thất Bồng Lai. Trong 3 ngày vừa qua đó quý vị, thì tôi đã nhận được sự ném đá đủ để xây một cái nhà lớn bằng Tỉnh Thất Bồng Lai. Nghĩa là cộng đồng những người yêu quý mến các chú tiểu qua chương trình Thách Thức Danh Thài năm 2018 và năm 2019 trên HTV đó, đã ứng xử một cách cuồng, có nghĩa là mất lý trí. Là hễ ai đụng đến đối tượng hâm mộ của mình đó, là cứ ném đá thôi. Đó là một hành xử mà theo tôi cho rằng là nó rất kém văn hóa. Thì những người cuồng về các hoạt động giải trí chuyên nghiệp của Bồng Lai Viên đó, đã không còn biết phân định đâu là đúng, đâu là sai, đâu là trái với pháp luật, đâu là trái với luật Phật. Họ chỉ khích động làm thế nào để cho các hình thức trá hình này đó tiếp tục diễn ra, mà vốn nó tạo ra rất nhiều hình ảnh sai lầm. Tôi cũng xin nói thêm đó, khái niệm tỉnh thất theo quy định pháp luật hiện hành của Chính phủ Việt Nam, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nội quy Ban Tân sự được xem là một cơ sở, đơn vị cơ sở trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên bất kỳ ai là sở hữu chủ hoặc là thuê nhà tư nhân mà tự xưng mình đó, là chủ của tỉnh thất, nơi mình ở là tỉnh thất đó, thì đã đi ngược lại với các quy định của luật pháp hiện hành cũng như là quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dầu các đương sự dùng những khái niệm tỉnh thất và mình là chủ tỉnh thất, có thể viện dẫn lý do rằng là tôi là người tại gia, thì điều đó cho thấy đó, thứ nhất hoặc là họ không hiểu luật pháp và luật Phật. Thứ hai đó là họ hiểu nhưng mà cố tình làm như thế. Thì trong trường hợp không biết mà làm á, thì có thể thông cảm bỏ qua. Nhưng khi đã được giải thích thì nên hợp tác, không nên tiếp tục lạm dụng các cái khái niệm danh xưng mà vốn nó không phù hợp. Bởi vì tất cả các cái danh xưng như là tịnh thất, niệm Phật đường, chùa, tự viện, thiền viện đều là các danh xưng dành cho các đơn vị cơ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do đó lạm dụng các danh xưng này đó cho thấy đó là người lạm dụng không hiểu luật. Và bất kỳ ai ủng hộ tán đồng cho việc sử dụng đó đó cũng đã vô tình làm cho những cái rối loạn nó liên hệ một cách tiêu cực đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước Việt Nam. Cho nên tôi cho rằng là chúng ta cần phải phân định rất rõ ràng. Thứ nhất là các tình cảm mà cộng đồng mạng đó đã dành cho các chú tiểu của Bồng Lai Viên qua game show Thách Thức Danh Hài, thì tình cảm bao giờ cũng đáng được trân trọng. Nhưng chúng ta sống không chỉ là tình cảm, ngoài tình cảm nó còn có lý trí, luật pháp, tính tương tác, quan hệ xã hội và nhiều vấn đề khác. Cho nên tất cả mọi người cần phải tôn trọng luật pháp ở nơi mà mình đang cư trú. Thì điều đó nó thể hiện là chúng ta là ứng xử có văn hóa. Và tôi cũng rất mong cộng đồng mạng đó hãy trở nên điềm tĩnh và ứng xử có văn hóa. Những gì mà quý vị nghe mà không cảm thấy hài lòng thì quý vị có thể phản biện bằng các cái lý luận có logic, có tư duy, có lập trường. Và mặc dầu lý luận đó có thể là khác biệt hoặc thậm chí có thể sai lầm, đó là đáng được trân trọng thôi. Vì mỗi người được quyền tự do biểu đạt quan điểm của mình theo luật định. Nhưng việc dùng các ngôn ngữ thóa mạ, chửi bế, thậm chí là phân tục, dùng những cái từ rất là nặng nề cho bất kỳ ai có quan điểm khác với mình, mặc dù những quan điểm đó là đúng chẳng hạn, mà vẫn tiếp tục dùng những lời như vậy, thì tôi cho rằng đó đây là sự binh vực cho những gì đang xảy ra, mà theo tôi đó là đang lạm dụng vào hình thức tu sĩ Phật giáo, một hình thức đánh tráo khái niệm để làm rối loạn thêm nữa cho các hoạt động tu học của cộng đồng Phật giáo ở trong nước, và vốn điều đó là không nên. Ngày 18 tháng 12 và hôm nay là 21 tháng 12 2019 đó, thì tôi bảo lưu quan điểm và dùng khái niệm giả sư để chỉ cho cụ Lê Tùng Vân, thường tự xưng đó là thầy ông nội Thích Tâm Đức, và các đồ đệ của ông tại Bồng Lai Viên gồm Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Quyền Trân và các thành viên khác ở tại Bồng Lai Viên này. Là bởi vì đó giả trong tình huống này đó, đó là họ lúc nào cũng nói với quần chúng và truyền thông khi bị chất vấn rằng mình là người tu tại gia, nhưng thực tế đó thì lại cố tình mặc pháp phục của người xuất gia, mà lát nữa tôi sẽ phân tích theo quy định của giáo hội rất là chi tiết, và để hình thức người xuất gia tức là cạo đầu. Không chỉ dừng lại tại đó, nếu quý vị để ý đó thì chính ở trong Bồng Lai Viên đã phát tán ra một cái hình và cộng đồng mạng lan truyền nhau rất là rộng rãi. Đó là một cái bàn thờ có lư hương, thì có nhang đèn, có hoa, và cụ Lê Tùng Vân mặc chiếc pháp phục của tu sĩ chiểm vệ, và có một Phật tử đang bái lại. Như vậy nó thừa nhận mình là tu sĩ, ngay cả tu sĩ cũng không có mấy người để cho các Phật tử lại mình như thế. Và cách đây không lâu, vào tháng 10, trước khi sự việc náo loạn tại Bồng Lai Viên diễn ra đó, thì cụ Lê Tùng Vân cũng đã trực tiếp cho đồ đệ của mình quay phim và livestream ở trên hệ thống của Bồng Lai Viên về cái lễ xuất gia mà không giống ai, của cháu Diễm My, nhân vật mà vốn từ khi xuất hiện ở tại Bồng Lai Viên đã kéo theo rất nhiều các cái tình trạng mà theo đó chúng ta thấy rõ, đó là vừa náo loạn Bồng Lai Viên, vừa đó trái với luật Phật một cách rất là công khai và thách thức với dư luận cũng như là cộng đồng Phật giáo ở trong nước và nước ngoài. Trong cái lễ xuất gia hôm đó đó thì cụ Lê Tùng Vân vốn không phải là một nhà sư, cho nên không biết chi về nghi lễ Phật giáo, không biết chi về các pháp yết ma trong nhà Phật, về việc tổ chức một cái lễ xuất gia, rồi ngay cả các khái niệm đơn giản nhất mà một Phật tử tại gia còn biết, ngay cả những Phật tử mới đi chùa chừng vài tuần còn biết, đó là chữ quy y, mà cụ lại giải thích chữ y đó là chiếc áo người tu, đang khi y đó là nương tựa, quy là phải về, quy y là quay về nương tựa ba ngôi tâm linh, bao gồm Đức Phật Thích Ca lịch sử, chân lý của Đức Phật giảng dạy trong 45 năm, và tăng đoàn, tức là các vị đã chính thức tiếp nhận giới phẩm tỳ khưu, tỳ khâu ni để làm thầy và sư cô. Thì với một cái trình độ vỡ lòng sơ đẳng mà các Phật tử còn hiểu được, mà cụ Lê Tùng Vân đóng vai là một vị hòa thượng để làm lễ xuất gia cho cháu Diễm My không đúng với nghi thức của nhà Phật, thì tôi cho rằng đó là một cái sự bán bổ vào hệ thống kinh luật luận của Phật giáo, và đã công khai thách thức dư luận, mặc dù tự xưng mình là Phật tử nhưng lại làm lễ xuất gia cho Diễm My và một số người khác không hiểu rõ về cái tình trạng giả sư về phương diện hình thức này tại Bồng Lai Viên. Và do đó tôi cho rằng đó, đây là một sự mạo nhận hình thức tu sĩ, mạo nhận mình là tu sĩ, và điều đó là trái với luật pháp hiện hành tại Việt Nam, trái với luật Phật trên toàn cầu, trái với hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và ở góc độ này đó, tôi cho rằng cụ Lê Tùng Vân và các đồ đệ giả hình thức tu sĩ tại Bồng Lai Viên là thiếu trung thực và có cái cố tình lừa dối quần chúng. Tôi phải dùng là từ thiếu trung thực và lừa dối, chứ nó không phải là một vấn đề bình thường nữa. Còn nếu chúng ta tu tại gia thì mình mặc đồ tại gia giống như là hàng triệu tín đồ Phật giáo tại Việt Nam, hàng trăm triệu tín đồ của cộng đồng Phật giáo trên khắp thế giới, tại các nước Phật giáo Nam truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, hoặc là tại các nước Phật giáo Bắc truyền như là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, vân vân. Do đó chúng ta thấy là các quốc gia nêu trên ngoài trừ Việt Nam thì cộng đồng Phật tử không có ai lợi dụng vào hình thức tu sĩ, đó là sự cạo đầu cũng như là pháp phục vốn rất là cao quý dành cho người xuất gia như trong trường hợp Bồng Lai Viên. Tôi phải nói rõ như thế để những người yêu mến Bồng Lai Viên theo cái hướng cuồng tín, có nghĩa là bất chấp lý trí, bất chấp đúng sai, cứ binh vực theo hướng xúi dục, biết là người ta làm sai với luật pháp, sai với luật Phật, sai với hướng chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà vẫn cố tình xúi dục họ tiếp tục như thế, thì tôi cho rằng là đó là điều không hay. Và chúng ta phải phân định rất rõ ràng giữa cái tình cảm mà các thành viên trong cộng đồng mạng dành cho các chú tiểu ở Bồng Lai Viên và vấn đề nó thuộc về luật pháp Việt Nam, luật Phật, thì chúng ta phải tách bạch ra chứ đừng có lẫn lộn. Như vậy khi tôi trình bày những điều trong buổi nói chuyện ngày hôm nay đó là nhằm giúp cho chúng ta hiểu sâu về các quy định của luật Phật cũng như là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và thông qua đó thì tôi rất mong các quý vị theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay đó, thì nên có cái nhìn khách quan và không nên tiếp tục ủng hộ cho các hình thức giả sư bằng sự cạo đầu mặc pháp phục, mà vốn là rất thiêng liêng đối với cộng đồng Phật tử ở trong nước cũng như là ở nước ngoài. Sau đây thì tôi sẽ trình bày từng phần một, và tôi sẽ trích dẫn tất cả các cái quy định liên hệ đến luật pháp Việt Nam và liên hệ đến luật Phật cũng như là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phần một. Điều kiện xuất gia trở thành người cao quý. Tôi xin trích dẫn điều 36 nội quy Ban Tân sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và tôi cũng chiếu trên màn ảnh để cho quý vị có thể đọc kỹ và theo dõi kỹ về vấn đề này. Vậy ở chỗ nào đó cần thiết để phân tích thì tôi sẽ dừng lại để phân tích cho chúng ta có thể nắm vững. Thì điều 36 quy định về việc xuất gia đó có nội dung như sau: nam nữ Phật tử có nguyện vọng phát tâm xuất gia tu học tại các tự viện phải theo đúng luật Phật và đủ các điều kiện sau đây. Một, được sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ. Tôi xin giải thích. Thì trong trường hợp này đó, cháu Diễm My xuất gia tại Bồng Lai Viên dưới sự làm lễ của cụ Lê Tùng Vân, mặc dầu cho mình là người tại gia nhưng làm lễ xuất gia cho một Phật tử khác là trái lại với luật Phật 100%. Và việc đi xuất gia của cháu Diễm My hoàn toàn trái với quy định của nội quy Ban Tân sự. Lý do tại sao lại có quy định này tôi xin nói rõ đó. Thì theo luật Phật, hễ ai trên 18 tuổi có hành vi dân sự được thừa nhận, tức là không bị tâm thần, thì được quyền tự do lựa chọn theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo. Còn đối với các cháu vị thành niên thì phải được sự chấp thuận của cha mẹ. Đó là luật Phật cách đây 2600 năm. Còn tại sao nội quy Ban Tân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải yêu cầu được sự chấp thuận của cha mẹ? Vì nó phát xuất từ một số tình huống rất là cụ thể. Đó là các cháu được quyền tự do trên 18 tuổi quyết định việc đi tu tại một ngôi chùa nào đó, nhưng rồi cha mẹ không đồng tình, vô quậy phá, rồi phê bình, chỉ trích, nói là nhà chùa dụ dỗ các cháu. Thì từ những cái tình trạng thực tế đó mà nội quy Ban Tân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thêm một cái quy định bổ sung, đó là phải được sự chấp thuận của cha mẹ nếu người đó đang sống dưới sự bảo hộ của cha mẹ. Còn trong trường hợp người đó không còn cha mẹ đã chết hoặc là cô nhi có người giám hộ, thì việc đi xuất gia đó phải được chấp thuận của người giám hộ. Thì dựa vào quy định này đó, thì việc cháu Diễm My đi tu tại Bồng Lai Viên là hoàn toàn trái lại với quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và cụ Lê Tùng Vân là một người tại gia mà cố tình đi xuất gia cho một người tại gia khác đó là vi phạm luật Phật một cách nghiêm trọng. Mà theo luật Phật đó, thì những vi phạm như thế này đó thì cộng đồng Phật giáo vào thời của Đức Phật đó sẽ không thừa nhận người đó là một tín đồ Phật tử nữa. Chúng ta phải hiểu có những cái quy định rất là nghiêm túc như thế. Thứ hai, không vi phạm pháp luật. Thứ ba, phải đầy đủ các căn, tức là các giác quan, thể chất lành mạnh, không bị bệnh truyền nhiễm, bệnh tâm thần và có phiếu khám sức khỏe tốt. Thứ tư, xác nhận tình trạng độc thân nếu không có kết hôn và đủ tuổi thành niên. Thì tôi xin nói thêm, đối với những ai muốn đi xuất gia mà tình trạng hôn nhân còn hợp pháp mặc dầu đã ly thân, thì cần phải có cái sự đồng ý của người bạn đời và được sự chấp nhận của người ấy, cũng như là phải trong cái tình trạng độc thân, có nghĩa là phải chính thức ly hôn thì mới trở thành người xuất gia được. Và tuổi đó là phải là thành niên, tức là 18 trở lên. Thứ năm, được vị trụ trì tự viện bảo lãnh, ban trị sự nơi xuất gia chấp thuận. Thứ sáu, ban trị sự huyện xác nhận và báo trình ban tân sự tri tường. Thứ bảy, việc nhận người vào tu tại tự viện phải thực hiện theo quy định của luật Phật. Thì tôi nói thêm á, thì luật Phật còn có cái quy định có năm loại hoàng môn mà ngày hôm nay chúng ta thường gọi đó là giới tính thứ ba. Thì từ 26 thế kỷ trước á, Đức Phật đã chia ra năm loại giới tính thứ ba. Thứ nhất là thân nam nhưng mà tính cách là nữ. Thứ hai, thân nữ nhưng tính cách là nam. Thứ ba là thân nam nhưng lại có hai cái bộ phận sinh dục, cả nam và nữ. Thứ tư là thân nữ nhưng lại có luôn hai tính cách, hai bộ phận của nữ và nam. Và thứ năm là lưỡng tính, tức là người nữ nhưng mà thương cả nam lẫn nữ, và là người nam thương cả nữ lẫn nam. Thì đây là các loại hoàng môn, tức là giới tính thứ ba, thì theo luật Phật được chính Đức Phật Thích Ca quy định, đó là những vị ấy sẽ không có đủ tiêu chuẩn để trở thành thành viên tăng sĩ, còn được gọi là thành viên tăng đoàn của Đạo Phật. Lý do Đức Phật không hề phân biệt đối xử đối với giới tính thứ ba này, mà vì lý do rất đơn giản. Về phương diện hình thể đó, thì người BD, tạm nói theo cái khái niệm tại Việt Nam đi, thì với hình tướng là người nam, thì họ phải sống ở trong chùa của Tăng, nhưng vì tính cách họ là nữ cho nên họ sẽ đem lòng yêu và nhiễm đắm vào sắc dục đối với các vị thành viên tăng đoàn nam khác ở tại ngôi chùa. Còn nếu họ là người nữ, thân tướng nữ mà là giới tính thứ ba, thì họ sẽ yêu các sư cô, cho nên ở chung chùa ni sẽ dẫn đến tình trạng họ nhiễm đắm như thế. Chính vì vậy mà Đức Phật đã không cho phép các loại giới tính thứ ba trở thành thành viên của tăng đoàn, nhưng mà họ đủ tư cách để làm các cư sĩ chân chính. Còn trong giới luật của Đạo Phật Đại Thừa đó, thì ngay cả những người hoàng môn, tức là giới tính thứ ba, vẫn được quyền thọ giới Bồ Tát, tức là mở tâm từ bi, nhập thế, tham gia các Phật sự một cách năng động để có thể trở thành những người hữu dụng cho đất nước, con người và xã hội nói chung. Như vậy, tôi xin lặp lại điều thứ bảy, việc nhận người vào tu tại tự viện phải thực hiện theo quy định của luật Phật, hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Thì trong điều này đó, thì chúng ta thấy là cụ Lê Tùng Vân, tự xưng là thầy ông nội Thích Tâm Đức, đã hoàn toàn không hiểu chi về luật Phật, không hiểu chi về hiến chương Giáo hội Phật Việt Nam, và cũng không tôn trọng luật pháp nhà nước, vì ông tự xưng mình là cư sĩ nhưng mà lại xuất gia, và sự xuất gia đó được nhà nước thừa nhận đó chỉ diễn ra đối với các ngôi chùa hợp pháp, mà đăng ký bồng lai viên không phải là cơ sở tôn giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là trực thuộc bất kỳ một tôn giáo nào tại đất nước Việt Nam, đang chịu sự chi phối của luật pháp Việt Nam. Vì vậy ở trường hợp này đó, thì việc làm của cụ Lê Tùng Vân là hoàn toàn là được xem đó là sai trái. Thứ tám, nam nữ Phật tử dưới tuổi vị thành niên do cha mẹ hoặc người giám hộ làm đơn ký thác cho vị trụ trì cơ sở tự viện. Thứ chín, nam nữ Phật tử đã có gia thất muốn xuất gia phải có sự đồng ý của vợ hoặc chồng, và theo quy định tại khoản 2, 3, 5, 6, điều 36 của nội quy này, như là tôi vừa trình bày ở trên, có nghĩa là đã có gia đình, dầu là gia đình có đăng ký hợp pháp hay là không đăng ký hợp pháp, thì phải là ly dị. Và trong trường hợp là vợ chồng không hợp pháp thì không có cần thiết phải ly dị, như vậy phải có cái sự đồng ý của người bạn đời còn lại. Thứ 10, sau khi các thủ tục xuất gia hoàn tất, ban tăng sự tỉnh cấp giấy chứng nhận xuất gia. Thì đây là các quy định về việc xuất gia đối với các Phật tử đang sống trong đất nước Việt Nam. Nếu các bạn trẻ, các bạn trung niên vì lý tưởng Phật pháp cao quý, vì muốn phụng sự nhân sinh một cách vô vụ lợi, với tâm từ bi lớn, lý tưởng phụng sự lớn, với tuệ giác lớn, mà các bạn muốn cho mình trở nên hữu dụng hơn, thì chúng ta phải tìm đến các ngôi chùa thuộc hệ thống chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để việc xuất gia của các bạn trở nên hợp pháp. Và Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là nội quy ban tăng sự đã đặt ra những điều rất là thực tiễn để việc đi xuất gia của các bạn không chỉ là hợp pháp mà còn giúp cho các bạn trở thành những vị chân tu và hữu ích cho đời. Thứ 11, hồ sơ xuất gia gồm có: A. Tự tay viết đơn phát nguyện, ghi rõ lý do và nguyện vọng phát tâm xuất gia. Về việc này thì cụ Lê Tùng Vân, do việc không hiểu chi về luật Phật và luật của Giáo hội Phật ở Việt Nam, cho nên đã bỏ qua yếu tố này, và cháu Diễm My cũng hoàn toàn không làm theo cái quy định này. B. Có văn bản ký thác gửi cho trụ trì tự viện của cha mẹ hoặc người giám hộ áp dụng cho trường hợp người xuất gia dưới tuổi thành niên. C. Sơ yếu lý lịch còn giá trị sử dụng không quá 6 tháng. D. Phiếu khám sức khỏe. E. Nếu đã kết hôn, muốn xuất gia phải có văn bản đồng ý của vợ hoặc chồng hoặc phán quyết của tòa án. Sau đây thì tôi xin nói thêm về việc xuất gia cho nam nữ Phật tử và cũng như là nơi ở, nơi tu của nam nữ Phật tử theo quy định của luật Phật và theo quy định của hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như là nội quy ban tăng sự, là một phần triển khai chi tiết về những quy định tăng sự liên hệ đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi xin trích điều 37, xuất gia cho nam nữ Phật tử. Một, do nhân duyên, trụ trì được phép xuất gia cho nam nữ Phật tử, tăng xuất gia cho nữ Phật tử sau khi làm lễ xuất gia xong phải gửi sang tự viện ni để được giáo dục, hướng dẫn tu học và thọ giới sa di ni, thức so ma na, tỳ kheo ni theo luật Phật. Hai, ni được phép xuất gia cho nữ Phật tử. Thì theo quy định này và vốn là dựa vào luật Phật cách đây 26 thế kỷ, thì đối với các vị tôn túc đi hoặc là các sư cô đã thọ giới tỳ kheo ni ít nhất là 10 hạ trở lên thì được xuất gia cho các nữ Phật tử, nhưng không được xuất gia cho các nam Phật tử. Đó là quy định của luật Phật. Và hiến chương cũng như là nội quy ban tăng sự Giáo Phật Việt Nam cũng quy định như thế. Còn đối với các vị tăng gồm quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức thì được phép xuất gia cho cả nam lẫn nữ, nhưng đối với việc xuất gia cho nữ sau khi làm lễ xuất gia xong phải gửi sang các chùa ni và tu học ở trong đó là các chùa ni, và được hướng dẫn để đi theo trình tự thọ giới sa di ni, thức somana ni và tỳ kheo ni đúng với luật Phật. Thì trong trường hợp này đó, chúng ta thấy là cụ Lê Tùng Vân mặc dù là một người cư sĩ nhưng lạm dụng hình thức tu sĩ, cạo đầu mặc pháp phục tu sĩ, xuất gia cho cư sĩ Phật tử, và đây là cho người nữ, trong đó thì có đến rất nhiều người đó. Và ở chung chạ giữa nam lẫn nữ như thế thì nó có dễ dàng phát sinh nhiều vấn đề rất là phức tạp. Đó là lý do tại sao nội quy Ban Tân Sự đã quy định xuất gia có thể diễn ra ở chùa Tăng, nhưng mà việc tu học phải được cư trú ở chùa ni. Khuya hôm qua vào khoảng 3 giờ sáng ngày 20 tháng 12 đó, thì YouTuber Nguyễn Sinh đã công bố giấy chứng sinh, giấy khai sinh của các chú tiểu tham gia thách thức danh hài đang ở tại Bồng Lai Việt đều là con của các nữ cư sĩ lạm dụng hình thức người tu. Nếu các giấy tờ đó là đúng với sự thật thì chúng ta thấy cái hậu quả mà Nội quy Ban Tân Sự đã thấy rõ, cho nên buộc nữ phải tu ở chùa ni, nam thì tu ở chùa Tăng. Còn tất cả những cái hình thức nam nữ ở lẫn lộn trong một ngôi chùa đó là không thể chấp nhận được về phương diện Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cho nên đó, những người ủng hộ Bồng Lai Viên phải thấy rõ được điều này. Và tôi rất mong chính quyền tỉnh Long An hãy sớm nhập cuộc cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An để những thông tin mà YouTuber Nguyễn Sinh nêu ra đó, nếu nó là đúng sự thật đó, thì chúng ta thấy nó hậu quả rất là rõ đó. Ở trong đó là sanh con mà lại mang hình thức tu sĩ, đang khi họ chỉ là Phật tử, gây biết bao nhiêu tổn thất cho Giáo hội Phật ở Việt Nam, ở trong nước, và gây tổn thất cho hình ảnh tu sĩ cao quý trên toàn cầu. Cho nên đó, các bạn cuồng ủng hộ Bồng Lai Viên phải thấy rõ những điều này. Chúng ta không thể là vượt lên trên luật pháp, chúng ta cũng không thể vượt lên trên luật Phật nếu quý vị tự xưng mình là Phật tử. Còn nếu quý vị là người khác tôn giáo thì quý vị cũng phải nên tôn trọng quy định của luật Phật và quy định của Giáo hội Phật ở Việt Nam để tránh những cái tình trạng rủi ro nam nữ ở chung rồi bắt đầu dính bầu, rồi có con, rồi phải giải quyết những vấn đề hậu quả đó. Cho nên chúng ta phải rạch ròi vấn đề này và không nên ủng hộ một cách cuồng tín. Và những cái sự ủng hộ đó đó dẫn đến các hậu quả thì người ủng hộ cũng phải chịu một cái cộng nghiệp về nhân quả, là điều rất là đáng tiếc. Cho nên dầu cụ Lê Tùng Vân tự xưng là mình người xuất gia, người tại gia, Hoàng Quyên, Nhất Quyên, Quyền Trân vân vân và các đồ đệ khác tự xưng mình là người tại gia, thì cũng không nên nam nữ ở chung trong một cái nơi mà vốn nó trái với luật Phật và nó trái với Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà các hậu quả của nó về phương diện sống chung đụng, rồi yêu nhau, rồi có quan hệ giới tính với nhau, dẫn đến việc mang thai có con là điều rủi ro có thể xảy ra. Về tư cách làm thầy, tôi xin trích dẫn Nội quy Ban Tân Sự điều 40 quy định như sau: trụ trì tự viện hoặc tăng ni được trụ trì tự viện ủy nhiệm ủy quyền muốn thâu nhận đệ tử phải hội đủ các tiêu chuẩn theo lời Đức Phật dạy trong kinh điển và giới luật. Thì quy định này thì đặt ra cái giả thuyết á, là những vị tu sĩ từ giới phẩm tỳ khu hoặc là tỳ khu ni đều đã hiểu rồi, cho nên là không cần phải nói là chi tiết. Còn cụ Lê Tùng Vân chưa từng xuất gia thật, chưa từng làm tăng sĩ thật, mà chỉ là lạm dụng hình thức tu sĩ thôi, đó là một sự trá hình, một sự lừa dối quần chúng, cho nên đâu có hiểu kinh điển Phật dạy thế nào về tư cách làm thầy, cũng không hiểu Đức Phật dạy thế nào trong giới luật thuộc về luật tạng Vinaya Pitaka. Do đó đã làm liều, làm càng, làm bậy thôi, mà hậu quả như phản ánh của quyển sinh nếu có thật đó thì rất là nghiêm trọng, rất là nghiêm trọng. Thì theo quy định của Đức Phật ở trong luật tạng Vinaya Pitaka đó, để đủ tư cách làm thầy xuất gia cho một đệ tử tại gia thì vị ấy phải thụ giới tỳ khu đối với nam, thụ giới tỳ khu ni đối với nữ, và về hạ lạp á, phải tối thiểu là 10 năm kể từ khi tiếp nhận giới tỳ khu và tỳ khu ni. Như vậy tuổi đời của cái vị đó tối thiểu là 30, và tuổi tỳ khu ni đó tối thiểu là 10. Thì trong thuật ngữ Pali gọi đó là Upacaya. Tại Việt Nam và Trung Hoa đó, chúng ta thường dịch nghĩa đó là hòa thượng, tức là vị bổn sư. Thì quy định này đó rất là nghiêm túc, chiếu vào quy định của luật Phật trong luật tạng, tức là Vinaya Pitaka, thì cụ Lê Tùng Vân chưa từng xuất gia, chưa từng có hạ lạp, và dám cả gan để tiếp nhận một người tại gia khác làm lễ xuất gia, thì đó là hoàn toàn khinh thường luật Phật, trái với luật Phật và trái với hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và là những người sống tôn trọng chủ nghĩa pháp quyền, luật pháp là trên hết, luật Phật lại còn có ý nghĩa cao quý đối với cộng đồng Phật tử, thì dầu tự xưng mình là người tại gia, tức là chấp nhận Đức Phật làm thầy, thì phải tôn trọng luật do chính Đức Phật đặt ra, chứ không thể nói càn được. Tôi là người tại gia, tôi không trực thuộc giáo hội Phật ở Việt Nam, tôi được quyền làm tất cả những gì mà luật pháp không cho phép. Quý vị nên nhớ nha, hiến chương giáo hội Phật ở Việt Nam, nội quy ban tăng sự nói riêng đối với cộng đồng Phật giáo, và tất cả các cái văn bản pháp quy của các tôn giáo mà hiện nay tại Việt Nam đang có là 16 tôn giáo và 43 tổ chức đó, đều phải trình các cái hiến chương và tông chỉ hoạt động của họ cho chính phủ theo luật định, bao gồm luật tín ngưỡng tôn giáo và các luật khác. Như vậy là luật Việt Nam đã chấp nhận các quy định này ở trên toàn lãnh thổ của Việt Nam, cho chúng ta không thể nói càn, tôi là người tại gia, tôi không trực thuộc giáo hội nào, cho nên tôi được quyền làm như thế. Thì trong 13, 16 tôn giáo và 43 tổ chức đó, thì quý vị biết là Phật giáo chỉ có giáo hội Phật ở Việt Nam được thừa nhận theo luật pháp hiện hành tại Việt Nam. Và các cái tổ chức khác thì chúng ta thấy là được quyền sinh hoạt rất là hợp pháp với hiến chương và tông chỉ của họ, và luật pháp Việt Nam tôn trọng. Như vậy, hiến chương giáo hội Phật ở Việt Nam, nội quy ban tăng sự cũng như là nội quy của 13 ban ngành còn lại của giáo hội Phật giáo Việt Nam, một sự triển khai rộng về văn bản pháp quy của hiến chương là được luật pháp Việt Nam tôn trọng. Cho nên sống trên lãnh thổ Việt Nam, chúng ta không thể nói càn rằng tôi là Phật tử tại gia, tôi không theo giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi được quyền làm những gì mà luật pháp không cấm. Thực ra thì luật pháp đã chấp nhận các hiến chương này, các nội quy này, thì làm trái với cái đó thì trái với luật pháp. Chúng ta phải hiểu điều đó. Cho nên tư cách làm thầy, tiêu chuẩn làm thầy đối với trường hợp của cụ Lê Tùng Vân tự xưng là thầy ông nội Thích Tâm Đức, cũng như các thành viên đồ đệ của ông gồm Hoàng Quyên, Nhất Quyên, Nhị Quyên, Quyền Trân, v.v. đều không hợp tư cách là người xuất gia theo quy định của luật Phật.